tin giả tràn ngập trong các cộng đồng thiểu số vào mùa bầu cử Mỹ. Khi mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, cử tri cần rất nhiều thông tin quan trọng về các ứng cử viên, các chính sách để bầu hay thủ tục bỏ phiếu. Tuy nhiên, họ lại đang bị tấn công dồn dập bởi thông tin sai lệch, tin giả hoặc xuyên tạc gửi ra bằng nhiều ngôn ngữ và tràn lan trên mạng Internet cũng như lan truyền nhanh chóng. Để giúp cử tri tránh bị tin giả tấn công, hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 10, Tổ chức Dịch vụ Truyền thông Thiểu số EMS đã mời các chuyên gia thảo luận về tin giả, những nguồn tin và tình trạng hiện nay khi chưa có nhiều nỗ lực hữu hiệu để ngăn chặn các nguồn tin giả đó. Bà Vanessa Cardenas, Phó Giám đốc America's Voice và là một chuyên gia về chính sách đối phó với tin xuyên tạc chính trị, chia sẻ rằng tình trạng tin giả đã có từ lâu, tràn lan trong xã hội và cách chúng ta tiêu thụ thông tin đã thay đổi. Điều đó đã tạo ra con quái vật mà chúng ta và các diễn đàn Internet không thể kiểm soát. Những người nghiện tin tức giả mạo nhận từ các nguồn mà họ tin tưởng loan tải sự thật. Trong khi đó, những kẻ sản xuất tin giả biết họ đang nói dối với nhiều động lực khác nhau. Mùa bầu cử ngày 8 tháng 11 sắp tới sẽ mang lại nhiều thay đổi trong chính trị của cả nước Mỹ, từ liên bang đến tiểu bang và địa phương. Trong khoảng thời gian này, tin giả có thể làm cử tri thiếu tin tưởng về hệ thống bầu cử, ấn tượng sai về ứng cử viên hoặc tạo ra những quan điểm chính trị sai lệch. Bà Cardenas cho biết tin giả phổ biến trong mùa bầu cử của Hoa Kỳ vì muốn lường gạt nhiều cộng đồng để họ không bỏ phiếu bằng cách đưa ra những thông tin sai lệch về các thủ tục bỏ phiếu. Những cộng đồng bị tin giả tấn công nhiều nhất là người thiểu số không biết tiếng Anh. Họ nhận được tin giả bằng chính tiếng bản xứ của họ, và vì không thạo tiếng Anh hay không có thì giờ để kiểm soát sự thật nên dễ bị những thông tin xấu lung lạc. Với nhiều trang mạng xã hội như Facebook và Twitter, tin tức sai lệch có thể lan truyền đến hàng triệu người chỉ trong chốc lát. Bà Cardenas nói, đài Fox News đã đưa ra nhiều thuyết âm mưu, nhiều thông tin sai lệch về di trú, tội phạm và kinh tế để khán giả xem liên tục trong mùa bầu cử. Theo bà, đài truyền hình bảo thủ đó tạo ra nhiều hình ảnh tiêu cực về người nhập cư và liên tục nhắc đến những tố cáo gian lận bầu cử. Họ nhắm tới một cử tọa muốn tin vào thông điệp đó, bất kể nó có phải là sự thật hay không. Bà cho biết, cánh hữu đã tạo ra phòng khuếch âm vang dội cho những định kiến tiêu cực về người nhập cư hoặc lặp lại lời nói dối lớn rằng ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Chúng tôi thấy rằng các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đang lạm dụng các chủ đề này trong quảng cáo của họ. America's Voice đã theo dõi quảng cáo truyền hình cho các chiến dịch trên khắp nước. Và chúng tôi thấy rằng hàng trăm và hàng trăm quảng cáo, hàng trăm và hàng trăm emails đến từ các chiến dịch Đảng Cộng Hòa đề cập đến các chủ đề này. Bà Cardenas nói, thông tin xuyên tạc tạo ra một vòng phản hồi khuếch đại các thông điệp sai trái cho cử tri và các chính trị gia sử dụng chúng để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Đó là một chiến thuật chính trị, không có thực chất về chính sách. Đó không phải là một cuộc trò chuyện về dữ kiện hay hướng đến giải pháp. Đó chỉ là đưa mồi để dụ dỗ những thành phần theo họ, bà chia sẻ. Bà Michaela Pandy-Ratani, cố vấn chương trình dân chủ của tổ chức bất vụ lợi Brennan Center thuộc Đại học Luật New York, chia sẻ quan tâm rằng bên cạnh hàng loạt thông tin sai lệch là một loạt các luật hạn chế bỏ phiếu mới được ban hành. Theo Trung tâm Brennan vì Công lý, sau cuộc bầu cử năm 2020, 21 tiểu bang đã thông qua 42 luật hạn chế quyền bỏ phiếu. Bà Pandy Ratani lưu ý rằng những luật này nhắm mục tiêu hoặc tác động bất công đến cử tri Latino và da đen. Và chúng tôi nhận thấy rằng những cử tri mới ghi danh đi bầu đa số là người Latin. Nhiều cử tri trong số những người mới ghi danh này đang bị tấn công dồn dập bởi thông tin sai lệch trên các diễn đàn tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt nhiều nhất là trên các đài radio vì là phương tiện truyền thông phổ biến trong cộng đồng Latino. Đài phát thanh Tây Ban Nha là phương tiện truyền thông tin tức được ưa chuộng trong cộng đồng người gốc Latin ở các tiểu bang như Florida và Texas. Tin giả xuất hiện nhiều nhất khi có quá nhiều nhu cầu cho tin tức chính xác mà không đủ nguồn tin để cung ứng. Bà Pandy Tarani nói, các hệ thống mạng xã hội cũng giúp tin giả lan truyền nhanh hơn. Bà Tamoa Kazadila, Tổng Thư ký của tổ chức Fact Checkrado, chuyên kiểm tra thông tin của các nguồn tin Tây Ban Nha cho biết, tổ chức này được thành lập vào tháng 4 năm nay với sự hỗ trợ của Google News và có đến 30 đối tác truyền thông lớn nhỏ để kiểm tra tin giả trong các nguồn tin tiếng Tây Ban Nha bằng cách sử dụng WhatsApp, một dịch vụ nhắn tin đa nền tảng phổ biến trong cộng đồng người gốc Latin. Bà Kelsadila còn là cựu giám đốc phụ trách kiểm tra thông tin của Univision, hệ thống truyền hình tiếng Tây Ban Nha lớn nhất Hoa Kỳ. Vì vậy, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của tin tức chính xác trong cộng đồng Latino, vì có nhiều vu cáo gian lận bầu cử năm 2020, cùng nhiều tin tức sai lệch nhắm vào cộng đồng này. Bà Kelsadila đưa ra một câu chuyện từng được nhiều đài phát thanh ở Florida nói đến là sở thuế Hoa Kỳ mua đạn để tấn công nhà dân và lấy tiền của họ. Hai tin tức sai lệch khác lan truyền rộng rãi trong các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha là cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới và giả thuyết thay thế chủng tộc, vu cáo giới chức di trú Hoa Kỳ đang cho người nhập cư bất hợp pháp dễ dàng vào Mỹ để thay thế người da trắng. Bà cho hay cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều khai thác tin tức để có lợi cho mình, nhưng làn sóng tin sai lệch khổng lồ về tội phạm và đặc biệt là di trú đến từ các nguồn tin bảo thủ Cộng Hòa. Di trú là vấn đề được cộng đồng Latino quan tâm đến nhiều nhất và các nguồn tin bảo thủ muốn lợi dụng điều này. Khi các xứ ngôn viên gọi những người nhập cư không có giấy tờ là bất hợp pháp, chính là họ đang đưa ra một tuyên bố chính trị và lan truyền một câu chuyện sai lệch. Sự thật phũ phàng là đất nước đang phân cực và khao khát muốn có tin tức vừa ảnh hưởng đến ý kiến của họ, vừa củng cố những gì mà họ đã tin tưởng. Nhập cư là một vấn đề hàng đầu với người gốc Mỹ Latin ngay bây giờ và những thành phần giáo điều đang khai thác nó. Một số người gốc Latin coi Dreamers, tức là những di dân theo cha mẹ sang Mỹ từ nhỏ, đang chờ được hợp thức hóa tình trạng di trú, và những người xin tị nạn mới là những người nhập cư giống như họ. Những người có tư cách pháp nhân hoặc đang xin được Mỹ chấp nhận, coi những người mới đến là những kẻ gian lận đang cố gắng vọt lên trên trong hàng người chờ đợi. Trong khi cả hai đảng đều chịu trách nhiệm về sự rối loạn chức năng hiện tại trong hệ thống nhập cư của chúng ta, đảng Cộng Hòa đang đổ mọi trách nhiệm cho Tổng thống Biden và đảng Dân Chủ, một chiến lược dường như khá hữu hiệu khi báo cáo cho thấy các cử tri Latino trong đảng Cộng Hòa gia tăng kể từ năm 2020. Không chỉ có cộng đồng Latino, nhiều cộng đồng thiểu số khác cũng phải đối mặt với tin giả, trong đó có cộng đồng người Hoa. Ron Shaoqing, ký giả của nhật báo Tsingtao Daily, tiếng Trung ở New York, người giám sát các mạng xã hội Trung Quốc cho biết, thông tin sai lệch cũng phổ biến trong cộng đồng nói tiếng Trung Quốc. Bà Shaoqing cho hay, cộng đồng người Hoa sử dụng WeChat nhiều nhất, với nhiều thông tin sai lệch về hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ, vì chính phủ Trung Quốc muốn cho người dân thấy Hoa Kỳ và nền dân chủ Mỹ đang sụp đổ. Một điều đáng ngạc nhiên là chính phủ Trung Quốc không chặn đứng hay kiểm soát nhiều thông tin về đại dịch COVID-19 vì muốn người dân trong nước và hải ngoại chích ngừa. Ngoài ra, còn có sự trùng lập trên WeChat với những câu chuyện được chia sẻ bằng tiếng Tây Ban Nha. Một vấn đề khác cũng được cộng đồng người Hoa quan tâm là di trú. Với nhiều nguồn tin cho biết, chính quyền Biden cấp thẻ xanh tạm thời cho người nhập cư bất hợp pháp. Điều đó làm cho cộng đồng người Hoa bất mãn vì họ xin thẻ xanh theo đúng thủ tục. Shao Cheng lưu ý, những gì họ thực sự đang đề cập đến là một thẻ ID mà cơ quan thực thi hải quan di trú ICE cấp cho những người nhập cư đến biên giới để giúp họ nhanh chóng truy cập hồ sơ của mình và làm hẹn cho các phiên điều trần liên quan đến nhập cư. Đối với những người nhập cư Trung Quốc nộp đơn xin thẻ xanh thông qua quy trình chính thức, đó là một thông điệp có thể tạo ảnh hưởng. Khi họ thấy ai đó đang nhận được giấy tờ trước tôi bằng một con đường tắt, họ sẽ không vui. Đầu năm nay, tổ chức phi lợi nhuận Chinese for Affirmative Action đã ra mắt trang web để kiểm tra tin giả PL3. Họ giả soát tin giả bằng tiếng Trung Quốc và hệ thống hóa các dữ kiện. Họ không chỉ nói với bạn, đây là một mẩu thông tin sai lệch đang lan truyền trên các nền tảng truyền thông xã hội bằng tiếng Trung Quốc, mà họ còn đào sâu vào sự sắp xếp của thông điệp và sự phát triển của nó qua nhiều năm. Bà Shao Cheng chia sẻ.